Thưa tuần rồi, chúng tôi có nhớ. Chúng tôi có khuyên quý vị là về nhìn kỹ mặt của người thương. Hôm thứ Tư tôi được một cái điện thoại của một cô nói rằng ngạc nhiên thầy. Nhiều khi ổng đi học tập về lúc đó thì nhớ, nhưng mà nhớ cái hình bóng rất là chung chung. Sống chung với nhau đó, khi mà chồng đi học tập thì chỉ vắng mặt, thấy thiếu vắng cái sự hiện diện của người chồng. Nhưng mà khi đi học tập trở về đó thì gặp nhau đó thì cũng không có dịp nhìn mặt nhau nữa, ôm nhau mà khóc. Rồi ôm nhau mà khóc rồi thì bắt đầu lo những chuyện con, chuyện cháu, chuyện sống, chuyện đi vân vân. Khi tới bên đây rồi đó thì tuần rồi vì đó vậy thì sao nó thầy ơi, có những chuyện bực bội nhưng mà khi mình nhìn kỹ ông rồi đó thì thấy thương chứ không có bực thầy. Thưa tôi hỏi thương vì hợp lý với vị vợ chồng mà, nhưng mà cái tình thương đó là cái tình thương thực sự, bởi vì nhìn kỹ gương mặt của chồng á thấy được. Cô đó cũng nói là thầy ơi, nhớ tới những cái mà con nước đó đã qua dần trong năm tháng, nét tàn phai còn đọng dưới chân cầu. Thấy qua cái gương mặt người chồng nó có những cái vết nhăn, cho những vết nhăn đó, những cái vết hằn của năm, của tháng, của khổ đau. Và khi thấy như vậy rồi đó, có khi người chồng khó, thấy được cái khó của người chồng nó không phải là ổng khó. Thưa là vì đau khổ đã chấp chồng trong nhiều năm tháng học tập, nhiều cái sự khổ đau chồng chấp đó. Và có khi khó là bởi vì bị đẩy đi bởi những cái khổ đau của người chồng. Có nhiều khi chúng mình vô thức, chúng mình có những sự khổ đau, mình không có biết nhìn cái sự khổ đau đó, mình không có biết quán chiếu sự khổ đau đó, mình không biết chuyển hóa sự khổ đau đó, mà chúng ta chuyển cái sự khổ đau đó cho người khác. Nhiều khi mình bực, mình dễ giận, dễ quạo, dễ mắng với người thân. Thưa cô đó thấy rằng 21 năm mới có dịp nhìn kỹ mặt người thương. Chúng tôi thấy không muộn quý vị. Có khi chúng mình sống chung hàng ngày đó, thấy vắng thì biết vắng, nhưng mà ít có khi mình nhìn kỹ mặt của người thương. Nhìn kỹ đi để rồi thấy một lúc nào đó mình không có dịp nhìn lại cái gương mặt đó nữa rồi. Thưa việc tu tập là vậy. Việc tu tập phải là nhận dạng cho đúng, nhận cho đúng những cái gì nó có mặt ở trong mình. Tuần trước chúng ta học về cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Thưa thực sự cái việc tu tập của chúng mình á, chỉ là nhận cho đúng để mình chuyển thôi quý vị. Chúng ta thường thường chúng ta nghĩ rằng mình phải dẹp, chúng ta phải dẹp những cái tham vọng, những cái sân hận, những cái si mê, những cái phiền não, những cái trách hờn. Thưa dẹp không được. Dẹp thì dẹp đi đâu bây giờ quý vị? Quý vị nhớ ha, năm người con ha. Một cái người thứ sáu, tịnh nhãn, người thứ sáu là tịnh mạng, người mẹ, người cha. Thưa năm người con là năm cái căn bản đầu của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Tịnh mạng là cái thức của mình, mẹ là cái ý thức, là mạt na, và cha đó là cái thức thứ tám, tức là lại gia, kho chứa của mình. Thưa tất cả những thứ đó đều nằm trong tâm hồn của mình hết. Bây giờ quý vị giận, thưa giận ở đâu? Quý vị đó là cái giận ở đâu? Thưa giận ở ngay chính trong ta. Thương, thương ở đâu? Thưa thương cũng ở trong chính trong ta. Giận, hờn, thương ghét, tất cả những thứ đó đều ở trong chính chúng mình. Như vậy thì nếu mình dẹp cái giận, thưa dẹp nó ở chỗ nào? Giống như trong nhà vậy quý vị ha, đẩy cái góc này thì nó vào góc khác vậy thôi. Vậy thì cái việc tu tập á, không phải là tìm cách dẹp. Quý vị đã nghe rồi. Hồi nào giờ nó thô bớt đi, cô đừng có tham. Chúng ta đã nghe chuyện đó rồi. Thôi đừng có giận. Tại sao mình biết là giận là không nên, tham là không nên, mà chúng ta lại tiếp tục giận, tiếp tục tham? Vì chúng mình không biết. Chúng mình đẩy. Giận thì mình dẹp qua bên, mình làm chuyện khác. Thưa, nó vẫn ở trong ta thôi. Cho nên cái việc tu tập phải là nhìn kỹ để mà quán chiếu. Thấy được nó rồi, thưa thì chúng mình không có mất cái gia tài Đức Phật để lại. Có một vị Phật tử hỏi chúng tôi hơi chi tiết chút, tôi chỉ nói sơ sơ thôi. Như vậy thì tu á, Trong đạo Phật tự là thực sự nó chỉ là chuyển thôi quý vị. Tôi nói là chuyển, tiếng Anh gọi là transform. Tức là tất cả chúng ta đều có một cái năng lực, cái energy sẵn có của chúng mình. Thưa, khi mà giận á, thì năng lực nó trở thành năng lực có tính chất quỷ hoại. Khi chúng ta giận, quý vị để ý đi coi. Nhưng mà khi nào cái cơ sở giận của mình là gì? Bây giờ người ta làm gì cho mình giận? Mình giận. Thì tại sao chúng ta giận? Tại vì chúng ta sợ. Chúng ta sợ. Sợ cái gì? Sợ mất mình. Sợ mất những cái có liên quan tới mình. Như vậy thì khi chúng ta nhìn kỹ cái giận á, khi chúng ta nhận dạng là cái giận rồi, thì cái giận nó sẽ mất đi cái năng lực nó làm cho chúng ta đau khổ, hay là nó sẽ mất đi cái năng lực làm cho người khác khổ đau. Ta chuyển quý vị, khi nhìn một cái người mắng mình một cách vô lý, không có lý do mắng mình, cho chúng ta có phản ứng, chúng ta sẽ mắng lại. Bởi vì mình không có tội gì hết, tại sao mắng mình? Mình có phản ứng. Nhưng nếu mà chúng ta quán chiếu thấy người đó họ mắng, thì có thể đối với mình không có lý do, nhưng mà đối với người đó có thể có lý do. Có thể hiểu lầm, có thể thấy không đúng thật, có thể do cái gì đó. Thứ kia như vậy thì chúng ta thấy rằng người đó đã là nạn nhân của cái vô minh, đã là nạn nhân của cái không đúng thật. Thì chúng ta không còn lòng dạ nào để mà làm khổ cho người nữa. Cho cái việc tu tập là vậy, chuyển cái giận thành cái thương, chuyển cái oán hờn, trách móc thành cái thứ tha, cái hỷ xả. Thì đó là cái chuyện tu tập. Mà đó là cái chuyện tu tập dựa trên cơ sở của cái ngành tâm lý học Phật giáo, tức là cái ngành duy thức học. Có một vị Phật tử hỏi chúng tôi làm thế nào để mà chuyển. Thưa, cái thứ nhất, chúng ta có 5 cái căn bản của mình. Mắt thấy, tai nghe, thân xúc chạm, lưỡi nếm mùi, mũi ngửi mùi hương. Phải không nè? Bây giờ đó, thường thường khi chúng ta ngửi mùi hương, tôi lấy ví dụ một cái mùi thơm, mà khi chúng ta ngửi cái mùi thơm á, thì chúng ta phải có cái tâm niệm như thế nào? Bây giờ ai đã từng ngửi cái mùi thơm rồi? Một cái mùi thơm thôi, thì chúng ta có khuynh hướng sao? Bỏ chỗ khác, đi chỗ khác, hay là tiếp tục ngồi đó để mà hưởng thụ cái mùi thơm? Không, cái chuyện này chuyện tu tập của mình á. Cái khuynh hướng của chúng mình thường thường á, khi có cái mùi thơm cái gì, thì mình sẽ có khuynh hướng mình muốn gần gũi cái mùi thơm. Chúng ta nhận dạng đây là mùi thơm, đây là một cái mùi có thể làm chúng ta thấy thoải mái, đây là cái mùi có thể làm chúng mình thấy khoan khoái. Thì như vậy chúng ta ngay khi mà chúng ta nhận dạng được mùi thơm có lợi ích cho mình, chúng ta sẽ có khuynh hướng gần gũi cái mùi thơm đó. Mà khi chúng ta gần gũi cái mùi thơm đó, một chút nó hết đi thì sao? Tiếc, bậy quá, dầu thơm quá chừng, làm sao nó hết sớm quá. Ngay chúng ta tiếc. Thưa, cái đó là cái làm cho chúng ta đau khổ. Mà khi mà tu á, thì sao? Thưa, 5 cái căn bản đó, 5 cái cơ sở, 5 cái cơ sở mà tạo ra sự đau khổ, tạo ra sự luyến ái, tạo ra sự gần gũi, tạo ra sự cái thích thân cận những cái gì mình quý, mình thương qua ngũ căn đó, nó chuyển được trở thành gọi là thành sở tác trí. Khi mà phân biệt tốt, đẹp, xấu, thơm, khi chúng ta khởi tâm phân biệt thì chúng mình sẽ có khuynh hướng. Hễ mà thơm, tốt thì mình gần, mà hễ mà xấu, hôi thì mình tránh. Quý vị thấy không? Tránh. Vậy thì một đằng thì mình níu, một đằng thì mình đẩy. Chính cái chỗ đó đã làm cho chúng mình bị dằn vặt. Mà khi chuyển thành thành sở tác trí thì sao? Thưa, thành sở tác tức là cái trí tuệ tự nó có thể làm ra đầy đủ. Cái người biết tu tập, như là trong kinh Lăng Nghiêm ngày Hương Nghiêm Đồng Tử đó, cái vị đó tu ngửi cái mùi hương, có cái mùi thơm thôi. Như vậy thì theo thế tục á, thì chạy theo thơm thì chạy theo, hôi thì tránh đỏ. Nhưng mà ngài Hương Nghiêm á, chấp nhận cái mùi hương và thử hỏi mùi hương đó từ đâu mà tới. Quý vị thấy không? Tức là không có chấp nhận cái bộ mặt của cái mùi hương, để mà sanh tâm phân biệt là gần hay là xa. Nhưng mà đặt ngay cái nature, cái căn bản của mùi hương là từ đâu mà có. Tức là dùng trí tuệ để quán chiếu cơ sở của mùi hương. Rốt cục, chúng ta tìm mùi hương có được hay không quý vị? Có được không? Chưa căn cứ vào cái cơ sở trần tục mà nói á, thì có mùi hương. Nhưng mà nếu mà căn cứ vào cái tác trí mà nói á, thì cái mùi hương tự nó không có. Tự nó không có. Phải do bột hương, phải do công người làm cái nhang nè, phải có người đốt nè, phải có lửa nè, phải có không khí nè, tất cả những thứ đó cộng lại đó, mới có cái mà chúng ta gọi là mùi hương. Như vậy thì tự thân cái mùi hương nó không có thật. Vậy ha? Mà khi đã không thật thì sao? Chúng mình có thể từ giả ra một cách dễ dàng. Tất cả mọi hiện tượng tâm sinh vật lý của chúng mình nó chỉ có mặt một cái thời gian nào đó thôi. Và khi có mặt như vậy thì nó cộng đủ nhiều cái duyên nó phải có. Mùi hương á, muốn có mùi hương phải có cây hương. Mà có cái hương không có không đủ nữa, phải có cái diêm quẹt đốt lên nè, không nè, phải có không khí nó mới cháy nè, phải có một cái luồng gió nhẹ nó mới bay nè. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự hiện diện của cái mùi hương đó, trong cái mùi hương đó nó có những cái không phải là mùi hương. Quý vị nắm chỗ nào nè, cái mùi hương nó có, khi mà chúng ta dính vào cái mùi hương đó thì chúng mình chạy theo trần thế. Nhưng mà khi chúng mình thấy được cái mùi hương nó có là nhờ có mặt của những cái không gọi là hương. Gió nó phải là hương, cái diêm nó phải là mùi hương, cái người xe, cái nhang nó phải là mùi hương. Vậy thì phải có mặt của tất cả mọi thứ không phải là cái đó. Thưa thế như vậy, thì chúng mình chuyển được cái gọi là ngũ thức, ấy, chuyển thành thành sở tác trí, cái cơ sở thành tựu của cái việc tu tập của mình. Bây giờ về ý thức là thức phân biệt. Bây giờ quý vị thấy một cái hoa đẹp, mình nhận thức qua con mắt của mình cái gì? Qua cái không khí, qua ánh sáng mình thấy được cái hoa này đẹp quá chừng. Thưa, mình có tạo tội chưa? Tôi hỏi thiệt, có tạo tội chưa? Thưa chưa, chưa. Bởi vì con mắt thấy hoa là chuyện bình thường. Phải không nè? Lỗ tai mình á, mình nghe âm thanh là chuyện bình thường. Cái mũi mình có mùi hương là chuyện bình thường. Cái mà không bình thường á, là cái sự phân biệt. Thấy nó hoa đẹp, mình nói nó hoa đẹp. Mà khi chúng ta nhấn cái chữ đẹp vào đó hoa thì sao? Kèm theo hàng loạt những cái ý niệm khác. Hoa đẹp quá, phải chi mình có một đóa mình để trên bàn của mình thì nó đẹp tới cỡ nào. Cái áo này hoa đẹp ghê, cái vân cái áo đẹp quá, cái màu đẹp quá. Nước da của mình trắng, phải chi mình mặc được cái áo này thì mình nổi tới mức độ nào. Thưa, chính cái sự phân biệt đó nó mới đưa mình vào chỗ khổ. Quý vị thấy không? Thưa, người tu á, không phải đuôi, không phải điếc, thấy hết. Nhưng mà cái sự khác biệt giữa cái người tu và cái người không tu á, là cái chỗ ý thức phân biệt này. Hai cái sự phân biệt, chúng ta hành xử sự phân biệt á, khuynh hướng là hướng về cái ngã của mình. Tức là hướng về cái thức thứ bảy, thầm thầm chấp ngã. Cái gì có lợi cho mình? Cô đó, cô chạy chiếc xe ngon ghê. Phải chi mình có chiếc xe để mình chạy thì mình sẽ sung sướng lắm. Là căn cứ về cái lợi ích của mình. Từ cái chỗ đó là cái chỗ bắt đầu làm cho trục trặc. Khi mà chúng ta phân biệt có lợi cho mình và không có lợi cho mình á, thì chúng ta có khuynh hướng đẩy và gom. Đẩy những cái không có lợi, nhưng mà gom những cái có lợi. Mà khi đẩy, không có khi nào mình đẩy hết hoàn toàn. Có những cái mình đẩy, nhưng mà đẩy không được. Có những cái mình muốn gom tới, nhưng mà gom không được. Vậy thì chính cái chỗ đó, nó là cái cơ sở khổ đau. Khi tu, thì cái ý thức phân biệt nó sẽ chuyển thành cái gọi là diệu quan sát trí. Tức là các khả năng quan sát một cách linh diệu. Quan sát một cách tinh diệu là sao? Là quan sát thấy được cái bản chất của sự vật. Thấy được cái có, nhưng mà cũng thấy được cái không. Thấy được có lợi cho mình, nhưng mà cũng thấy được cái không có lợi cho mình. Diệu quan sát là vậy. Chúng ta quan sát hàng ngày, chúng ta nhìn cái gì? Nhưng mà chúng ta nhìn bằng con mắt có lợi cho mình. Ít có khi chúng ta chịu nhìn bằng một con mắt khác đó, chúng ta chỉ nhìn thấy một bên thôi. Cái đó gọi là không phải là dịu quan sát. Dịu quan sát tức là thấy trọn vẹn cái vấn đề, thấy trọn vẹn cả một cái ý thức, cái tác dụng của mình trên cái cơ sở của sự vật. Và cái chỗ đó là cái chỗ cực kỳ quan trọng. Có một câu chuyện, có hai ông thầy ở trên một tu viện ở trên núi. Hai ông thầy đó đi xuống chợ để mua đồ đem về trên tu viện để mà dùng. Thì hai anh em tu hành rất là nghiêm chỉnh, rất là đàng hoàng. Thì khi mà hai anh em từ chợ đi về đó, thì hai anh em chia nhau để mà gánh đồ trở về tu viện. Khi mà hai anh em đi tới chân núi, trên con đường về tu viện thì trời mưa lớn quá. Mưa quá lớn đi. Và trên đường về tu viện có những con suối thật sâu, mà nước chảy thật mạnh vào lúc mưa đó. Thì khi mà tới gần con suối đó, thì cái người anh, hai anh em mà thay phiên nhau gánh mà. Tới lúc đó thì người anh phải gánh những cái thức ăn để mua từ chợ đem về tu viện. Trên người em đi không. Khi mà tới một cái dòng suối thì nước chảy rất là mạnh. Thì hai anh em gặp một cô gái đó. Một cô gái đứng ở bên đây bờ suối. Nhưng mà cô thì cô vén áo lên. Nhưng mà cô sợ, cô muốn qua bên suối bên kia. Nhưng mà nước chảy quá mạnh đi. Thật ra cô không biết làm thế nào, cô sợ chết, thì cô không dám lộ qua bên kia. Hai anh em đi thì khi tới đó thì người anh nói rằng này, tu hành, đừng nhìn cô đó. Thưa người anh giữ đúng, đừng có nhìn cô đó. Thì người em thì cũng không nói gì hết. Khi mà tới đó thì người em mới hỏi, tôi không biết là có nhìn hay không, tôi không biết, trong kinh sách không có nói. Nhưng mà người em có hỏi như vậy, thưa cô tại sao mà cô đứng đây mà cô có vẻ băn khoăn trằn trọc. Thì cô gái nói thưa thầy, con muốn về nhà con bên xóm bên kia kìa. Tối rồi không biết mẹ con chắc đợi, mẹ con chắc lo. Nhưng mà con không biết lội. Thấy suối chảy mạnh quá, sợ rồi nhảy xuống dưới rồi không biết lội đó, không biết sâu cạn nữa. Mà sợ rồi chết, sợ chết, thật sự con không dám xuống. Thưa cái tâm trạng của người con gái lúc đó là trời tối rồi. Thương mẹ đang trong, muốn qua cái suối đó nhưng mà đau khổ không biết là mình có thể mình sống sót đi qua suối hay không. Thưa thì người em nói thôi được. Ông thầy em nói là được. Thôi được, bây giờ tôi ngồi xuống, cô leo lên cổ tôi cõng cô. Thưa thì cô gái đâu biết gì đâu. Thì nghe ông thầy nói thì cứ việc leo lên cổ ông thầy thôi. Ông thầy cõng cô gái qua tới bờ suối bên kia. Thưa qua xuống thì ông thầy nói rồi, bây giờ cô yên tâm rồi đó, cô trở về nhà mẹ cô đi, chứ mẹ cô trong. Thưa thì cô gái cảm ơn hai thầy và trở về nhà. Từ ở chợ tới bờ suối bên kia, hai anh em rất là vui vẻ. Nói chuyện với nhau rất là thương nhau như anh em ruột mà. Nhưng mà sau khi ông thầy em để cô gái đó xuống suối rồi, bờ suối rồi đó, và về thì hai anh em không nói chuyện với nhau. Người em cố tình gọi chuyện cho người anh. Nhưng người anh mặt lầm lầm, không nói một lời với người em. Không nói. Chắc mình biết có khi nào mình giận nữa quý vị ha, mình giận lẫy, không chịu nói. Khi đi cho tới gần cổng chùa, cổng tu viện, khi đó thì người anh mới hết chịu nổi rồi. Người anh mới để cái gánh đồ nặng xuống, nói, ông tu hành vậy đó sao? Tôi đã nói trước, ông đừng nhìn. Ở đây chẳng những ông nhìn mà ông còn lại để cho cô kia cổ leo lên lưng của ông nữa. Ông lôi cô ta từ bờ suối bên đây qua tới bờ suối bên kia. Khi đó ông anh giận lắm. Thưa người em ơi, nhìn nó, thưa anh, thưa huynh, em đã để cô gái đó sau khi vừa qua sang bờ suối, còn tội nghiệp cho anh. Anh đã cõng cô gái đó từ bờ suối cho tới cổng chùa. Chúng ta thấy sự khác biệt không quý vị? Thưa, cái chỗ này là cái chỗ tu hành của mình đó. Tu tập, nếu mà dùng gọi là cái diệu quan sát trí đó, ngày xưa đó, Ngài Hương Hải có hỏi một vị vua hỏi Ngài Hương Hải tu tập như thế nào. Thế cái việc tu tập á, Ngài trả lời một câu rất là hay, là nhãn quá trường không, ảnh cầm hàng thủy. Nhãn vô di tích chi ý, ảnh vô thủy vô lưu ảnh chi tâm. Là vậy. Cái người biết tu tập về mặt ý thức phân biệt của mình á, thấy sự kiện trước mắt thì ghi nhận sự kiện trước mắt. Nhưng mà sự kiện qua đi rồi đó, thì mình không giữ hình, giữ bóng. Cái hình ảnh rất là đẹp, là vào mùa thu đó, cái nước hồ trông như là gương vậy thôi. Thì trên cái bầu trời đó có những con chim nhạn nó bay. Nó bay về phương Nam. Ấm. Tại là khi mà nhạn bay qua hồ đó, thì cái hình bóng nhạn lưu xuống mặt hồ. Nước trong đó. Hình bóng chim nhạn nó chiếu xuống mặt hồ. Nhưng mà khi chim nhạn bay qua rồi đó, thì nhạn không cố tình giữ lại cái hình bóng trong ánh nước. Và cái ánh nước nó cũng không cố tình lưu giữ lại cái hình bóng của nhạn. Chúng mình cảnh qua rồi thì mình muốn giữ lại. Ngày hôm qua người ta khen mình, 2-3 bữa sau mình vẫn còn nhớ cái cảm giác khi mà người ta khen mình. Người ta mắng mình ngày hôm kia, chuyện đã qua rồi. Nhưng hôm nay chúng ta nghĩ lại lời mắng, chúng mình vẫn sanh tâm giận hờn, quán trách. Thưa, cái chuyện mà đổi thành dị quan sát trí là biết cái sự vật đã qua, cho qua đi. Chưa tới, không cần suy nghĩ. Một bài kinh Đức Phật nói cái chỗ này, chuyện tu tập chỗ này rất là dễ thương quý vị. Đức Thế Tôn chỉ dạy, đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Kẻ thức giả an trụ, vững chãi và thảnh thơi. Phải an trú hôm nay, để ngày mai không kịp. Thế chuyện đã qua rồi, như là bóng nhạn, để cho nó trôi qua. Mình giữ lại cũng không được, quý vị. Khổ đau đã lỡ có rồi. Mắng nhau đã lỡ mắng rồi. Nói giận hờn với nhau đã nói rồi. Vậy thì chuyện của ngày hôm qua, để cho ngày hôm qua. Chuyện tương lai, làm sao biết được, quý vị. Nói thật, nhiều khi chúng tôi ngồi đây nói chuyện với quý vị, dự trù là 5 giờ ghé chùa Duyên Giác, chưa chắc được, tôi không có chắc một chút nào hết, là 5 giờ tôi sẽ tới được chùa. Mình không chắc được, quý vị. Cho nên chuyện ngày mai đó, mình nghĩ, nhưng mình không lo tới chuyện ngày mai. Thế cái người biết tu tập như vậy, phải tin tiếng hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Nếu chúng ta thương, xin nhìn kỹ người thương. Nếu chúng ta thương mà lỡ lầm, chúng ta trách giận, xin nói với người thương là mình đã lầm lỡ trách hờn. Bởi vì một lúc nào đó, có khi mình muốn nói, mình không còn nói được nữa rồi. Đối với người thương của mình cũng vậy. Tôi thấy có nhiều khi có những người mẹ mất, khóc. Một đời sống chung với mẹ, nhưng không có dịp cầm tay mẹ để nói rằng, thưa mẹ, con cảm ơn mẹ đã nuôi con lớn lên, không có dịp nói. Chúng ta nghĩ rằng mình cứ cơm nước đầy đủ, áo quần đầy đủ rồi đủ rồi, chứ không. Có cái người mẹ muốn con mình nói rõ với mình là thưa mẹ, con trân trọng mẹ. Chúng mình không có dịp nói và khi họ mất đi rồi, chúng mình mới tiếc. Khi đó mình nói thì nói với ai? Thưa, chỉ nói với tấm hình của người đã khuất rồi. Thế đó, cái chỗ đó là chuyển ý thức thành diệu quan sát trí. Bây giờ cái thức thứ bảy là thức mạt na, tức là thầm thầm chấp ngã. Mạt na có tính chất là nó bao giờ nó cũng nghĩ tới cái lợi ích của cá nhân hết trơn. Thưa, bây giờ làm sao mà chuyển nó bây giờ? Thì trở lại dùng cái thức thứ sáu ở trong kinh, đó là tịnh mạng á, để mà chuyển thôi. Bây giờ quý vị thấy, hồi trước quý vị chưa biết đạo, quý vị làm việc Phật thì trên cơ sở nào? Trên cơ sở có lợi của mình. Sao nè, bữa nay mình bố thí, thấy người nghèo mình cho ăn, thì sao? Kiếp sau này là mình được no cơm ấm áo. Sao nè, bây giờ thấy cái chùa có tượng Phật, giờ mình cần sơn tượng Phật. Để chi? Để cho đời sau đó, mình được cái thân tướng đẹp đẽ trang nghiêm. Quý vị thấy không? Như vậy thì khi đó chúng ta dùng ý thức để mà tu tập. Nhưng mà ý thức đó vẫn bị cái thức thứ bảy đó làm chủ. Làm việc Phật, tu tập, nhưng mà vì lợi ích của mình. Quý vị thấy chỗ này không nè? Tức là vẫn thầm thầm chịu cái thức thứ bảy. Trời, bây giờ ăn chay cũng vậy. Quý vị nhớ hồi bây giờ ăn mặn thì ăn thịt ăn cá cái gì? Mà từ cái chuyện mà ăn thịt ăn cá chuyển sang ăn rau cải thì nó đâu phải, nó dễ hay nó khó? Khó lắm. Lúc đó mình phải suy nghĩ dùng thứ sáu nè. Ăn chay có lợi, không bị ung thư nè, không bị lên, không bị máu, không bị mỡ trong máu nè, ốm không mắc công đai ếch nè, lại có phước nữa. Thì chúng ta dùng cái lý trí mà, dùng thứ sáu. Vậy thì khi đó thì bị gì? Không bị máu trong mỡ nè, mình khỏi phi đai ếch nè, mình thế này thế nào mình làm phước vân vân. Ngày nghĩ vì cái lợi ích của mình thì mình mới ăn chay. Đó nè. Mà khi ăn vậy thì vẫn phải có những khi phải đấu tranh với tâm hồn mình á. Bữa nay ăn chay, nhưng mà có cái đám cưới đãi nhà hàng nó ngon, vậy đi hay không đi? Vậy thì á, đi tức là mình chịu thua, không đi nữa thôi, ăn bữa có chết chóc gì, thôi có phước, nghĩ bữa nay ăn chay ăn nó trọn cho có phước. Chúng ta vẫn nghĩ trên cơ sở mạt na, hành xử tu tập vẫn trên cơ sở của cá nhân cái mình. Rồi, nhưng mà ăn riết một lúc thì sao? Quên phức cái vụ đó đi. Quý vị ăn chay thường mới thấy cái chỗ này. Lúc đầu thì đấu tranh với mình, trời ngon quá chừng, không ngon, vân vân. Một lúc nào đó thì sao? Không còn đặt cái vấn đề ăn chay ăn mặn nữa. Bị ăn chay một lúc nào đó quen rồi. Vậy thì khi đó là gì? Lúc đầu là thức thứ sáu, nó thương lượng, nó thương thuyết với thức thứ bảy, là ôm ấp chấp ngã. Thương thuyết riết một lúc nào thì sao? Thì thức thứ bảy tự nó sẽ chuyển thành cái mà gọi là gì? Bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tức là không còn phân biệt. Quý vị thấy thế này, trước thì phân biệt là có lợi cho mình, nhưng mà làm riết thì không còn phân biệt có lợi cho mình nữa, mà chỉ làm vì phải làm. Ở đây ai đã từng thử thì chỗ này thôi. Bây giờ đó, ở đây quý vị nào thử ha, lấy cái kim á, cái người nào mà ngồi kế bên mình ha, lấy cái kim tây mà đâm vào người đó một cái thì coi thì sao? Thì sao? Không, phải thấy chiến gì mới thực. Bây giờ thử coi, đâm thử coi, thì cái người kia sao? Có suy nghĩ không? Không. Đâm vô là người kia tự động là giật cái tay thôi. Kể cả khi ngủ. Kể cả khi ngủ. Tôi hồi nhỏ tôi biết nè. Anh em ở trong chùa ngủ trong một cái nhà thiền tức là đông gì. Mà khi cắt cớ một đứa mà ngủ hạ miệng đó. Lấy muối bỏ vào miệng á. Bỏ vào miệng thì sao? Nhét. Cái miệng nó nhét tự nhiên vậy hả? Thưa như vậy thì cái đó là cái hành xử bởi thức thứ bảy. Nó thầm thầm. Ngủ hay thức, cái thức thứ bảy bao giờ đụng chạm tới mình là thức thứ bảy nó phản ứng. Thưa, cái chỗ này đó, biết như vậy vậy thì mình dùng thức thứ sáu để mình thương lượng với thức thứ bảy. Thương lượng cái mức độ nào thức thứ bảy sẽ chuyển. Bây giờ quý vị làm việc phạt ăn chay, có khi mình không có nghĩ, không có cần phải lợi ích, không có lợi mà ăn chay tự nhiên như vậy rồi. Tức là thức thứ bảy nó đỡ thành cái mà gọi là bình đẳng rồi. Nó không còn phân biệt nhiều như là trước nữa. Vậy thì mình phải làm từ từ từng bộ phận quý vị ha. Giống như từ cái components, một cái máy nó có nhiều bộ phận. Vậy từ thô đi vào tế, từ bên ngoài chứ gì, từ từ nó sẽ đi vào bên trong là cái tế. Thì đó là cái bí quyết chuyển cái thức thứ bảy. Bây giờ còn chuyển cái thức thứ tám. Thứ tám mình không thấy nữa. Nhưng mà trong đó là hạt giống của nhiều đời nhiều kiếp. Nói theo cái chữ mà tâm lý học hiện đại là tất cả những cái kinh nghiệm của mình, tiếp xúc, thấy, nghe, vân vân, chúng ta chứa hết, không có quên. Cái vấn đề đặt ra đó là cái lúc nào nó hiện ra thôi. Tôi nói lại ha, tất cả mọi cái hiện tượng mà chúng ta đã tiếp xúc trong quá khứ nó đều nằm ở trong cái thức đó. Vậy thì bây giờ có nhiều cái xấu, có nhiều cái xấu. Chúng ta có thể thấy được cái cảnh một người mẹ bồng đứa con, nâng đỡ đứa con khi mà đứa con khóc, tức là cảnh xót thương. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy cái người lối xóm mình đánh vợ khi mà ông ta giận dữ. Vì thế, chúng ta có thể thấy được một thầy tu, tụng niệm khuyên người làm lành lánh dữ. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nghe được một cái người nào đó khuyến khích sự hận thù, sự chém giết lẫn nhau. Tức là trong đó mỗi kinh nghiệm tốt có, xấu có, đủ thứ hết, chứa vào đó. Rồi. Bây giờ làm sao để cho mình cái thức nó trở thành tịnh? Vì tâm nó đủ hết dơ xấu rồi, đủ hết đó. Làm sao cho nó tịnh bây giờ? Thưa tâm lý học hiện đại đó, thì moi nó ra. Moi nó ra bằng cách nào? Ở đây mà ai có sự khổ đau á, tới như cái người mà chuyên môn về tâm lý á, thì họ hỏi để mình làm cho mình lôi ra những kỷ niệm đó. Thí dụ anh buồn, khi nào anh buồn? Ví dụ nó là buổi chiều buồn, anh ráng anh nhớ còn 5 năm trước, buổi chiều có buổi chiều nào đó, nghe chúng ta lôi lại, lôi những cái hồi tưởng, cái memories, lôi cái hồi ức của mình lại, để mà cho nó trồi đầu lên ý thức. Vì thế, dù chuyện khổ thì cứ moi ra, từ chuyện khổ là moi ra. Nó có cái lợi là những người chưa đức tu á, có thể giải quyết được cái khổ đó liền. Có thể, không biết tại sao nữa ông, mà hát tôi về nhà, khi mà tôi nghe bà là người vợ đó, bà nhắc cái chuyện nào tôi thấy bực rồi. Vậy thì ngồi đó mà moi ra thử coi có nguyên do nào tại sao bực. Bực như thế nào, chúng ta tìm những cái hình bóng của quá khứ. Cái tâm lý học đó nó vẫn có lợi là khi mà chúng ta quá đau khổ đó, chúng ta có dịp nói ra đó, thì cái nỗi khổ đó nó sẽ được vơi đi một phần. Nó không có đi sâu vào cái tâm thức. Chúng ta thấy, giờ khi mình khổ quá đó quý vị, mình khóc. Khóc cái gì? Mà khóc không á, thì sao? Nó chưa đủ. Có khi khóc mà phải kể. Ở đây có vị nào mà khóc mà kể chưa? Chưa, khóc không á thì nó chưa đủ. Bởi vì kể ra tức là lôi cái kỷ niệm nó ra. Tại sao mình khóc? Thế này, thế nọ, thế kia gì? Thưa cái đó, tức là mình trị liệu bề mặt của cái A-lại-da. Chúng ta chỉ lôi cái kinh nghiệm nó trở ra thôi. Còn phương pháp tu của Đạo Phật á, cả hai, vừa lôi kinh nghiệm đó ra mà vừa chuyển tận gốc rễ của kinh nghiệm đó. Lôi kinh nghiệm đó ra đó là dùng thức hồi nãy đó, mình giận, quán chiếu cái giận của mình. Vì thế là quán chiếu tức là mình đối diện cái bề mặt của cái hiện tượng. Mình giận nè, vậy thì cái giận của mình là do đâu? Do lời của bà nói. Nhưng bà nói, tại sao bà nói? Chúng ta thấy hết cả cái chiều sâu của cái nói đó. Như vậy là chúng ta đã đối trị được cái bề mặt của nó rồi. Nhưng mà khi bên trong của nó thì làm sao? Thưa những việc mà quý vị làm hàng ngày đó, là thực sự là đối gốc rễ của bên trong. Nó như cái kho chứa vậy đó quý vị, nó chứa hết các chủng tử. Nhưng mà cái điều kiện của người tu tập á, là khiến các chủng tử đó nó không có duyên để mà nó trồi đầu, nó thành cây, thành trái. Như vậy thì chuyển là sao? Theo cái hệ thống tuần tự mà làm. Bữa nay biết niệm Phật, mai biết ăn chay, bữa nọ biết tụng kinh v.v. Một lúc nào đó đó thì giống như cái ly nước dơ vậy đó. Chúng ta không đổ một lần hết được. Không có cách nào đổ một lần hết được. Vậy thì mình tu á, là mình đổ từ từ. Muốn chuyển một ly nước dơ thành ly nước sạch á, thì sao? Thì chúng ta cứ nhỏ nước sạch vào thôi. Cái ly nước nó dơ ha, vậy thì cái nước trong là tiếng niệm Phật nè, nước trong là việc tu tập nè, nước trong là nghe pháp nè, nước trong là quán chiếu nè, cứ từ từ mình nhỏ thôi. Một lúc nào đó thì sao? Nước ở trong bình, ở trong cái ly đó, sẽ trở thành khuynh hướng như thế nào? Trở thành trong. Nó trở thành trong. Như vậy đó là cái thức nó chuyển thế nào? Từ A Lại Giấc nó bắt đầu chuyển thành đại viên cảnh trọn vẹn, cái nhìn trọn vẹn. Thêm một cái chuyện này tôi để ý. Khi mình nhỏ mau quá thì cái ly nước là sao? Và quý vị để ngoài trời ly nước ha. Lâu lâu mình nhỏ vô một giọt thì nó ok. Nó vẫn đầy hoài, nó không có tràn. Nhưng mà khi quý vị nhỏ một chỗ nhiều quá thì sao? Nó tràn. Nó tràn khi đó là tiếng cái người tu hành gọi là gì? Là đổ nghiệp. Có vị nó là đổ nghiệp. Trước giờ không tu thì thôi, mà tu hết tu thiệt là kỹ thì sao? Nó sanh ra đủ thứ. Tại sao vậy? Bây giờ tôi lấy thí dụ, giờ quý vị thiếu nợ người ta. Bây giờ mày nào thiếu nợ người ta 10.000 ha. Người ta biết rằng cái bà đó từ từ mà đòi, bà còn ở đây lâu lắm. Phải không? Biết cái người đó là còn tiếp tục ở đây nè, còn tiếp tục làm ăn nè, còn tiếp tục làm ra tiền, từ từ mà đòi có gấp gáp gì đâu. Phải không? Bây giờ giả sử ai thiếu nợ quý vị 10.000. Phải không? Họ ở đó hoài thì mình không thẳng từ từ mà đòi. Nhưng mà biết chắc chắn rằng nửa năm nữa họ hết đi rồi. Họ không còn ở đây nữa rồi. Mà không có cách nào gặp được họ hết trơn. thì làm sao? Và nếu mà quý vị chủ nợ quý làm sao? Đòi cho thiệt gắt, phải không? Được bao nhiêu hay bao nhiêu? Từ cái hiện tượng đó là cái hiện tượng khi mà chúng ta chuyển quá mạnh á, thì sao? Thì cái này gọi là đổ nghiệp. Thật sự không phải đổ nghiệp, mà là nghiệp cũ nó hiện thành. Quý vị thấy không? Cái nghiệp cũ nó hiện thành. Thưa cái vấn đề đặt ra đó quý vị, nếu người đức tu biết để mà tiếp tục can đảm mà làm. Có khi hồi trước không tu thì không thấy trục trặc gì hết, mà bắt đầu phát hiện mình tính tâm mình tu thì sao? Thì có chuyện, có thể nó có chuyện hụt hạt của vợ chồng. Có những khi vợ chồng bình thường đi chùa, lâu lâu đi chùa lần thì không sao hết á. Rồi tự nhiên tôi có một trường hợp một người quen, hai vợ chồng thì đi không sao đâu, giờ ông chồng nó thôi giờ thì đi chùa về chưa đủ, bây giờ ở nhà tối tụng kinh, tối ngồi thiền. Vậy thì mỗi lần thì buổi tối hai vợ chồng ngồi coi tivi, cái chuyện vui nhau gì. Bây giờ ông chồng cũng ngồi thiền, ông tụng kinh. Thì bà vợ lúc đầu sao? Lúc đầu thì thôi ông tu cũng được. Phải không nè, đi về vật lý chứ ông tu thôi cũng được, tốt cho ông. Ông không uống rượu đã là mừng rồi. Vậy đó. Nhưng một thời gian sau thì sao? Bà vợ thấy ganh, ghen. Mà ghen với ai? Quý vị thử coi ghen với ai? Nói ghen với Phật cái thì tội, ghen với chuyện tu hành của người chồng. Quen rồi, hai vợ chồng ngồi coi tivi đầu cả một đêm tối, buổi đầu hôm thì ngồi nói chuyện coi tivi nhau gì. Bây giờ ổng quyết định ổng ngồi thiệt. Đó thì bả sanh bực vì cái chuyện tu tập của người chồng. Thưa cái đó gọi là cái nghiệp lực đó. Chúng tôi muốn nói như vậy để cho thấy rằng cái cuộc tu tập của mình nè quý vị, nó rất là hợp khoa học. Mà Đức Phật đã thấy rất là rõ, chúng mình có thể chuyển hóa được cái cuộc đời của chúng mình. Chúng ta có thể đưa cuộc đời của mình vào chỗ khổ đau, nhưng mà cũng chính chúng ta là người có thể làm cho mình trở thành thanh tịnh. Thưa cái đó Đức Phật nói rất là rõ trong kinh Pháp Cú: tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu người làm với tâm lành á, thì cái việc làm theo bóng người đó như là cái dấu xe theo lưng của con bò nó kéo. Tương tự, nếu mình làm ác, thường thường á, Việt Nam mình nói là có hai bên dây giác. Quý vị có nghe nói không? Hai bên dây giác cái là giận ai nói thì nói, có hai bên dây giác chứng minh. Hai bên dây đó là ở đâu? Thưa, nó là chính chúng mình. Người ta có thể không biết những cái gì mình nói, người ta có thể không biết những gì mình nghĩ, nhưng mà mình dối người khác được, mình dối A Lại Gia của mình không được. Nó chưa hết thôi. Cho nên cái việc tu tập tôi thường có những kinh nghiệm là cận tử, gần chết đó quý vị. Khi mà gần chết thì sao? Thưa cái người biết tu tập á, thì A Lại Gia nó trắng, còn là thiện nghiệp không à, thì chúng ta sẽ sống lại cuộc đời của mình. Ở đây quý vị nào chưa có chết mà nằm bệnh đã thấy trường đó rồi. Bình thường mình đâu có suy nghĩ gì đâu, nhưng mà khi nằm bệnh á, thì nó lôi qua những kinh nghiệm cũ, những chuyện từ hồi nhỏ gì nó nhớ lại chuyện cũ. Từ đó cái đó gọi là cái A Lại Gia nó chuyển hiện cho mình thấy. Người nào mà thấy được kinh nghiệm của mình nhiều thiện, sanh về cảnh giới lành, sanh tâm hoan hỷ. Người nào mà cảnh giới quá nhiều cái sự khổ đau, người đó sẽ đi vào cảnh giới khổ đau. Cho nên quý thầy quý tổ dặn là khi mình tu tập, có những người mà gọi là có lúc lâm chung mà lúc mà bệnh khổ nhiều đó, những người thương là nên tới. Vì vậy nhắc cho người đó nghe những cái nghiệp lành, tức là cố tình tạo cái duyên cho những cái nghiệp lành trong cái chủng tử nó khởi lên, những cái nghiệp lành trong đó là giải thích để chi để cho người đó họ thấy cái nghiệp lành của họ, họ sung sướng, họ hoan hỷ với nghiệp lành. Và khi mà lúc lâm chung cái giờ phút cuối cùng, nếu ra đi với cái tâm trạng lành, cõi lành là chờ sẵn. Nếu lâm chung mà sanh tâm sợ hãi vì cái nghiệp khổ của mình, thưa thì khi đó mình sanh về cảnh khổ. Tức là hộ niệm lúc lâm chung là vậy đó. Thường thường lúc đó không có nhắc, Trời ơi bà ơi, tội nghiệp con bà chú Đậu Kỹ Sư, chết chi cho nó uổng. Thưa, không muốn chết cũng chết nữa quý vị. Nhưng mà khi đó thì chết, là chết trong sự khổ đau. Còn nếu mà chúng ta nói thôi chị, một đời chị biết tu, biết niệm Phật, con cháu nó thành tựu hết rồi, bây giờ thôi chị ráng niệm Phật, chị nhớ không? Chị cắt cái chùa đó nè, chị cúng ông thầy đó nè, chị làm việc phước, tức là nghĩ nhắc cái người đó cái việc phước không thôi. Thì khi mà cái người đó lìa đời đó, lìa đời trong cái niềm vui, là vì mình đã làm hết những cái điều phước thiện cho đời. Như vậy người đó sẽ sanh về cảnh giới an lành. Thưa Kinh Phật nói rất là rõ, những cái lúc mà trợ tử, để chi vậy? Có khi người đó tu không có kỹ, nhưng mà nhờ những người thiện trí thức biết cái nguyên tắc chuyển A lại gia cho người đó, tạo điều kiện cho người đó lìa cuộc đời này với cái tâm trạng thảnh thơi. Và nếu thảnh thơi, người đó sẽ sanh về cảnh giới thảnh thơi. Thưa, chúng tôi sẽ nghĩ, tôi hy vọng là trả lời một cách giản dị thôi. Nếu đi sâu vào thì có nhiều khi những Phật tử họ không có rành, nhưng mà đây là cái ý chung. Chúng mình chuyển như thế nào, tu tập nó có tác dụng như thế nào trong cái đời sống của mình. Riêng về gia đình cũng vậy đó quý vị. Khi chúng ta chuyển về cái thức thứ 8 đó, mình không thấy nó rõ ràng, nhưng mà nó sẽ có cái impact, sẽ có cái ảnh hưởng tới những người xung quanh. Có những người họ tu tập đó, không có khuyên người khác một lời, cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, cái nói chuyện của họ, tự nhiên nó có cái gì đó, nó làm cho người khác thấy muốn gần gũi, thấy muốn nương tựa, thấy muốn nói chuyện. Cái mà người ta gọi là duyên ngầm đó. Quý vị nghe nó không có duyên, cái ông nó có duyên ngầm, cái cô nó có duyên ngầm, thấy thì không có duyên chút nào hết, mà tại sao người ta thích gần gũi? Thưa thực sự, người thế gọi là duyên ngầm, nhưng mà cái người biết tu tập nhìn trong đạo Phật á, cái người đó trong A Lại Gia của họ có nhiều cái chủng tử thiện. Mình cái anh người là feel, tức là có cảm thấy, mình không có định rõ chỗ nào nhưng mình cảm thấy. Thưa, cái đó là người đó đã gieo nhiều cái hột giống lành trong cái chủng tử A Lại Gia của họ. Thưa, cái đó là chúng ta thấy nó có thiệt. Và nhiều khi mình không có biết rõ ràng cái nguyên tắc tâm lý của đạo Phật đó, mình không có hiểu được tại sao. Thì nói là vậy đó. Sau này chúng tôi có dịp nào đó, chúng tôi sẽ giảng về tâm lý học Phật giáo. Thì khi đó thì nếu quý vị nào thích thì có thể là chúng ta, có thể là chúng tôi sẽ dạy một trường đại học ở gần đây về cái môn tâm lý học Phật giáo. Tâm lý học hoàn toàn của Phật giáo. Thì khi đó nếu quý vị muốn học thì chúng tôi sẽ cho biết. Ở chùa này thì chắc là mình có dịp mình sẽ nói về cái môn đó. Nó hơi khó thôi. Cái môn duy thức á. Thật sự duy thức thì chúng tôi muốn nói rằng A Di Đàm nhiều hơn. Duy thức chỉ là hướng về Phật giáo Đại Thừa thôi. Nhưng mà còn trong cái hợp hai cái nguyên tắc của Đại Thừa Phật giáo và cái tạng mà trong Kinh Tạng Nguyên Thủy á, cái là A Di Đàm á. Hai cái đó hợp lại thì mới giải thích hết những cái hiện tượng mà chúng ta có thể là không hiểu trên cái mặt mà tâm lý của thế tục. Xin quý vị cùng mời cùng chúng tôi đứng dậy, chúng ta niệm Phật hồi hướng.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Diệu Pháp Ba Thiền Giảng Chức Năng Tạo Ngộ Giả Thiên Văn Trọng Thọ Tiền.